là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận phát triển thương hiệu cho sản phẩm ô cốp. Tiếp đó là phản ánh những nét độc đáo, đặc sắc và riêng có của lễ hội đền Đông Cuông huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 10, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ xảy ra từ đêm ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại xóm Mỏ Vàng, huyện Văn Yên. Mỏ Vàng là một trong những địa phương của huyện Văn Yên bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 3 vừa qua. Tính đến thời điểm này, mưa lũ làm 7 nhà bị hư hỏng nặng và sập đổ hoàn toàn. Trên 21 hectare lúa và hoa màu bị ảnh hưởng thiệt hại. 41 hectare cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Nhiều tuyến đường tỉnh, đường liên thôn, bản bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Đặc biệt, đêm ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10, do mưa lớn kéo dài, làm 7 nhà bị hư hỏng nặng, sập đổ hoàn toàn. Nhiều điểm sạt ta luy dương. Xã đã tổ chức sơ tán di rời người và tài sản của 22 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Mưa lớn cũng đã làm 6,5 hectare ngô bị thiệt hại, ảnh hưởng. Tuyến đường tỉnh 175, công trình cầu treo Thác Cá, Giàn Dầu bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất đá lớn gây ách tắc giao thông. Mưa lớn cũng đã gây lũ trên các khe suối và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn huyện Văn Yên. Đặc biệt, sạt lở đất đã gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản tại các xã Mỏ Vàng, Viễn Sơn. Đã có 67 hộ dân xã Viễn Sơn và Phong Du Hạ phải di rời khẩn cấp. Mưa lớn cũng tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, làm ngập úng 274 hectare ngô đông tại các xã Viễn Sơn, An Thịnh, Yên Hợp, Đại Phác, Tân Hợp và Mậu Đông. Cùng với đó, trên các tuyến đường giao thông tại các xã Yên Thái, Viễn Sơn, đường Đại Sơn, Nà Hầu, Mỏ Vàng có 63 điểm bị sạt lở, khối lượng bị sạt lở trên 8.000 mét khối, gây khó khăn cho người và phương tiện giao thông. Qua đi kiểm tra nắm tình hình thực địa tại các khu vực sạt lở tại xã Mỏ Vàng và làm việc với huyện Văn Yên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp đã huy động tổng lực thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Cùng với sự nỗ lực của nhân dân đã nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 3 một cách kịp thời, hiệu quả, giúp người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị, trước mắt, cấp ủy chính quyền huyện Văn Yên nói chung và xã Mỏ Vàng nói riêng cần tập trung chỉ đạo khắc phục các tuyến đường giao thông bị sạt lở ta luy dương có khối lượng đất đá lớn, kiểm tra rà soát và có phương án cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Tập trung khôi phục các diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng thiệt hại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vận dụng triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ của trung ương của tỉnh đối với sản xuất nông lâm nghiệp và làm nhà ở cho người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu trong thời gian tới, huyện Văn Yên cần tiếp tục huy động các nguồn lực để sớm khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, các công trình công cộng của nhà nước đầu tư bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ làm nhà ở, khôi phục sản xuất nông nghiệp, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, hậu quả thiên tai gây ra hết sức nặng nề và cần có thời gian để khắc phục. Do vậy, huyện Văn Yên cần phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người rõ việc cho từng thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời tiếp tục tập trung phục hồi sản xuất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Ngày 2 tháng 10 tại xã An Lạc, Hội đồng Hương Yên Bái tại Hà Nội và các nhà hảo tâm đã đến trao tiền hỗ trợ cho huyện Lục Yên khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại chương trình, Hội đồng Hương Yên Bái tại Hà Nội và các nhà hảo tâm đã trao 1,5 tỷ đồng tiền mặt và hơn 100 triệu đồng hiện vật hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trước đó, đoàn cũng đã hỗ trợ hơn 400 triệu đồng tiền mặt cho một số gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị sập đổ hoàn toàn để làm nhà mới. Tổng các đợt mà Hội đồng Hương Yên Bái tại Hà Nội và các nhà hảo tâm vận động tài trợ khắc phục cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái là hơn 2 tỷ đồng, trong đó riêng huyện Lục Yên là trên 1,4 tỷ đồng. Trước sự quan tâm của đoàn đối với những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đối với tỉnh Yên Bái, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, trân trọng cảm ơn tình cảm mà Hội đồng Hương Yên Bái tại Hà Nội đã kết nối với các nhà hảo tâm, động viên hỗ trợ tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Lục Yên nói riêng sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần ổn định đời sống.
Tại kỳ họp 19, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024 như sau. Hỗ trợ diện tích lúa thuần, lúa lai bị thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi hecta. Thiệt hại từ 30 đến 70%, mức hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi hecta. Hỗ trợ diện tích ngô, rau màu các loại bị thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ 7 triệu đồng mỗi hecta. Thiệt hại từ 30 đến 70%, mức hỗ trợ 4 triệu đồng mỗi hecta. Hỗ trợ diện tích cây dâu tằm bị thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi hecta. Hỗ trợ diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi hecta. Thiệt hại từ 30 đến 70%, mức hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi hecta. Hỗ trợ cải tạo phục hồi diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp, đất trồng lúa nước, mức hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi hecta. Đất sản xuất nông nghiệp khác, mức hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi hecta, mức hỗ trợ dựa trên diện tích đất thực tế cải tạo. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai đúng quy định pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng vừa thông qua nghị quyết đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để các địa phương trong tỉnh xây dựng 11 khu tái định cư tập trung, tái định cư xen kẽ. Theo đó, nghị quyết đã thông qua danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng sản xuất với tổng số 109 dự án, tổng diện tích cần chuyển mục đích là trên 630 ha. Trong đó có 11 dự án phục vụ tái định cư tập trung do ảnh hưởng cơn bão số 3 với diện tích cần chuyển mục đích là trên 20 ha, tập trung ở các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Văn Yên và Trấn Yên. 11 dự án này dự kiến bố trí chỗ ở trước mắt cho khoảng trên 500 hộ gia đình vùng thiên tai, ưu tiên những nhà bị sập đổ hoàn toàn hoặc những hộ trong diện phải di dời khẩn cấp. Cùng với việc thông qua chủ trương xây dựng 11 dự án tái định cư tập trung, nghị quyết còn thống nhất thông qua danh mục đồng ý cho 188 hộ gia đình cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất sang mục đích thuộc đối tượng bố trí tái định cư xen kẽ do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Diện tích cần chuyển mục đích là 1,04 ha. Với việc sớm thông qua nghị quyết để xây dựng các khu tái định cư tập trung, tái định cư xen kẽ sẽ kịp thời giúp nhân dân bão lũ ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 Yagi đã đi qua, khiến xã Diễn Phiên, thành phố Yên Bái bị thiệt hại hàng chục hecta lúa, rau màu, cây ăn quả. Nhiều hộ gia đình sản xuất mía cũng bị ảnh hưởng. Quyết tâm phát triển sản xuất trở lại những ngày này, người dân xã Diễn Phiên đang tích cực khắc phục hậu quả mưa bão. Phản ánh của phóng viên chương trình. Bột lẫn với bùn đất thành bể nứt toác, máy phát điện trở thành đống sắt vụn, phên phơi mía trôi gần hết, cái còn thì cũng đầy bùn đất. Đó là tình cảnh của gia đình ông Nguyễn Tiến Độ và bà Nguyễn Thị Nụ ở thôn Người Đông, xã Diễn Phiên, thành phố Yên Bái. Một hộ có tới 20 năm làm mía. Mất hết tư liệu sản xuất là vậy, nhưng chưa bao giờ gia đình ông Độ bà Nụ lại thôi ý định tiếp tục phát triển kinh tế từ nghề này. Bà Nguyễn Thị Nụ, thôn Người Đông, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi sống về nghề này là 24 năm nay rồi ạ. Nên là về tất cả là lương lậu vợ chồng không có, nên là chúng tôi phải thuyết phục lại cái nghề này bằng được để chúng tôi sinh sống.
Quyết tâm bám trụ với nghề, những ngày này gia đình ông Độ đang tự sửa chữa từ chiếc motor máy làm miến đến vệ sinh nhà cửa để có thể nhanh chóng trở lại sản xuất. Ông Nguyễn Tiến Độ, thôn Người Đông, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Tới đây thì tôi sẽ bắt buộc phải khôi phục lên là bỏ hết những cái xây lại những cái bể mới rồi, sửa chữa lại nhà này, rồi là đấy motor tất cả các loại chúng tôi phải thuê thợ, để đất bùn rãnh xong phải thuê người để hót lên, xong để bắt đầu khắc phục lại nghề để chuẩn bị đến vụ mới. Chắc là khôi phục lại cũng phải tầm một tháng đến hơn một tháng.
Là thôn trọng điểm về canh tác nông nghiệp của xã Duy Phiên, thành phố Yên Bái, thôn Đông Thịnh có 15 hectare lúa, 25 hectare rau màu thì hầu hết bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Nhưng với suy nghĩ còn người là còn của, còn cố gắng, cấp ủy chính quyền địa phương và người dân trong thôn đang tập trung khắc phục từng thước đất. Ông Nguyễn Thành Đô, trưởng thôn Đông Thịnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Hoa màu thì chúng tôi cũng vận động bà con là những cái chỗ nào mà lúa mà nó ngập, nó hỏng rồi thì là chúng tôi cũng vận động bà con là khắc phục cái ruộng lúa, ruộng để đến vụ sau canh tác. Cái thứ hai là về hoa màu thì là về soi màu thì chúng tôi cũng vận động bà con thì tiếp tục là chuẩn bị khắc phục cái đất, cái hậu quả của cái bão lũ để chúng tôi chuẩn bị trồng cây vụ đông.
Chỉ còn gần một tuần nữa là được thu hoạch, nhưng bão Yagi đã khiến toàn bộ diện tích lúa của gia đình ông Cấn Đình Tâm ở thôn Đông Thịnh, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái gãy đổ hoàn toàn. Cố vớt vát lại một phần thiệt hại, ông Tâm đành cắt lúa về để tận dụng làm thức ăn cho chăn nuôi. Ông Cấn Đình Tâm, thôn Đông Thịnh, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Những hạt này là vẫn còn xanh nguyên này, nhưng ngoài đầu bông thì nó chín được vài hạt ngoài đầu bông này, còn trong này nó xanh này nó lép hết. Đấy thu về cho gà ăn đấy, đồng nhà nhặt về thôi. Cứ chờ nó thời tiết nó nắng lên cái là nó khô ráo đất đi thì là mình lại cái kế đấy chứ làm màu vụ đông này. Bây giờ đất nó còn ướt quá chưa thể khắc phục ngay được.
Bão Yagi đi qua đã khiến xã Duy Phiên, thành phố Yên Bái thiệt hại nặng nề về sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Để nhanh chóng khôi phục sản xuất, xã Duy Phiên đã thành lập đoàn công tác nhanh chóng kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại của nhân dân để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ cho người dân. Ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Duy Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong mấy ngày hôm nay là chúng tôi đang tổng hợp để công khai cái danh sách thiệt hại để cho người dân có ý kiến xem còn sót không, có thừa, có thiếu gì không. Thế và sau đó chúng tôi sẽ tổng hợp để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để xem xét hỗ trợ cho người dân theo chính sách.
Sau những ngày mưa lũ, người dân xã Duy Phiên, thành phố Yên Bái lại ngồi cùng nhau để động viên và bàn cách khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống, để tiếng máy làm miến hoạt động trở lại và những mầm xanh của lúa ngô được đâm chồi nảy lộc.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm được xác định là một giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế. Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, trong đó chủ thể là các thành phần kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã. Tại tỉnh Yên Bái, sau hơn 5 năm thực hiện trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, song chương trình cũng đã đạt được những hiệu quả tích cực để phát triển hơn nữa sản phẩm. Thời gian qua, các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận tới việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm OCOP, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Theo số liệu thống kê, tính đến nay toàn tỉnh Yên Bái có 247 sản phẩm OCOP, trong đó có 24 sản phẩm 4 sao và 220 sản phẩm 3 sao. Nhiều sản phẩm đã khẳng định được vị thế trên thị trường và có mặt ở các cửa hàng, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua việc triển khai chương trình OCOP vẫn còn những hạn chế, như một số sản phẩm sản xuất chủ yếu theo phương thức thủ công, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật chưa nhiều, kiểu dáng, mẫu mã, bao bì chưa được chú trọng. Một số địa phương còn lúng túng trong cách làm, cách xác định lợi thế, tiềm năng, mới chỉ tập trung vào hoàn thiện các sản phẩm đã có, chưa phát triển các sản phẩm mới gắn với vùng nguyên liệu và lao động địa phương. Đặc biệt, công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá các sản phẩm OCOP mặc dù đã được quan tâm nhưng thực hiện vẫn còn khó khăn. Để phát triển các sản phẩm OCOP hướng đến tiếp cận với đông đảo khách hàng thì một trong những giải pháp được các địa phương, các cơ sở sản xuất quan tâm thực hiện thời gian qua đó chính là xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm OCOP. Là hợp tác xã đi đầu trong phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương, những năm qua, hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình không chỉ chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ hiện đại từ nhà xưởng, kho đông lạnh, máy hấp, máy hút chân không, mà hợp tác xã còn chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm. Đến nay, hợp tác xã đã xây dựng được 5 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao là cá mương sấy, cá rô lọc xương sấy, lạp sườn, thịt lợn sấy, thịt trâu sấy. Để có được kết quả này, cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, một trong những giải pháp được hợp tác xã tích cực thực hiện nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường là chú trọng xây dựng mẫu mã, bao bì cho sản phẩm. Trên mỗi sản phẩm đều có mã vạch QR code và đầy đủ thông tin, hạn sử dụng để khách hàng yên tâm khi lựa chọn. Chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã chia sẻ.
Tôi yêu cầu đơn vị thiết kế là tư vấn và thiết kế cho tôi những sản phẩm bao bì bắt mắt, từ hình ảnh con cá hay hình ảnh miếng thịt trâu, làm sao cho nó sắc nét và làm nên một chiếc hộp nó với lại cái hình ảnh nó hấp dẫn nhất để đưa đến người tiêu dùng. Khi mà người ta nhìn thấy, người ta sẽ cảm thấy là sẽ muốn lựa chọn cái sản phẩm của tôi để làm cái sản phẩm làm quà biếu, quà tặng cho người thân.
Nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường, các địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ các cơ sở sản xuất, hợp tác xã nâng cao năng lực, phát triển thương hiệu và thiết kế, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm OCOP, hướng dẫn tham gia sử dụng nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận, cũng như đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thông thường, hướng dẫn các chủ thể hiểu biết về các quy định về ghi nhãn, ứng dụng ghi mã số, mã vạch QR code để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và cách thể hiện logo được bảo hộ trên bao bì nhãn mác, cách ghi nhãn hàng hóa đầy đủ, đẹp, thể hiện được thông điệp sản phẩm. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình được ban huyện giao thực hiện cái chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm. Thì trong cái thực hiện đó thì phòng cũng hướng dẫn các cái chủ thể, các cơ sở mà có các cái sản phẩm chủ lực của huyện hoặc là có cái sản phẩm đặc sản, thì phòng hướng dẫn các cái bước để làm cái thủ tục để đăng ký đánh giá. Đấy, khi mà các cái chủ thể người ta làm đầy đủ các cái bước mà được phòng hướng dẫn thì đăng ký đánh giá, khi đánh giá thì đạt được cái OCOP 3 sao. Thì hiện tại đến giờ theo cái quyết định 148 thì là huyện sẽ cấp cái sản phẩm từ 3 sao, còn cấp tỉnh là 4 sao, còn cấp trung ương là 5 sao. Thì trong cái thực hiện đó thì các cái chủ thể ban đầu thì người ta còn bỡ ngỡ về cái các cái thủ tục làm, ví dụ như mẫu mã bao bì rồi test sản phẩm rồi là trích mã QR rồi là truy xuất nguồn gốc. Thì cái này thì phòng cũng hướng dẫn và giới thiệu cho các cái cơ quan đơn vị người ta làm được cái những cái đó theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, thì phòng sẽ phối hợp và nhờ người ta phối hợp cùng với các chủ thể, giúp đỡ các chủ thể để hoàn thành được các cái tiêu chí đánh giá để đảm bảo được cái OCOP 3 sao.
Không chỉ nâng cao giá trị cốt lõi cho sản phẩm, việc phát triển bền vững từ chuỗi liên kết cũng là cách để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm góp phần giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường, là tiền đề quan trọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào sản xuất nhằm khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, từng bước hướng tới nền sản xuất hiện đại, bền vững và hiệu quả trong tương lai. Luôn quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, một trong những cách làm được Hợp tác xã Chè Xanh Chất lượng Cao Bảo Hưng ở thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên lựa chọn, chính là xây dựng chuỗi liên kết sản xuất an toàn. Bởi vậy, ngay từ khi thành lập, Hợp tác xã đã lựa chọn quy trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP để phát triển vùng chè gắn với xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, với việc đầu tư hệ thống máy móc hiện đại đồng bộ, các công đoạn chế biến chè luôn được thực hiện đảm bảo để sản phẩm đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Điều này đã từng bước xây dựng và phát triển chuỗi giá trị chè sạch, góp phần tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế nông thôn. Ông Phan Như Viện, giám đốc Hợp tác xã Chè Xanh Chất lượng Cao Bảo Hưng, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết:
theo tiêu chuẩn VietGAP của chúng tôi là cơ bản nhất là thực hiện. Bây giờ người ta ví dụ như là phân bón, bây giờ người ta cũng là phân hữu cơ. Đấy, cơ bản nhất là bây giờ đấy. Còn thuốc người ta sử dụng cái thuốc sinh học. Đấy, phân bón thì phân hữu cơ. Đa số này bây giờ là mùn rác rồi là phân bón về phân chuồng ủ. Đấy, đúng rồi. Chứ còn bây giờ ít nhưng sử dụng cái loại hóa học. Đấy, vậy bà con nông dân vậy. Hai nữa là làm là phải có nhật ký. Theo đúng, theo làm cái gì thì ghi chép vào cái đấy. Đấy, hôm nay sản xuất những cái gì, vùng nào. Về chè là người ta bây giờ phân lô, phân khoảnh. Đấy, hôm nay là chăm bón cái gì ở đâu. Đấy là đều có nhật ký ghi lại.
Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm với sự vào cuộc của các cấp các ngành, từ chính quyền địa phương đến các chủ thể, đã tạo ra những sản phẩm OCOP cho năng suất cao và chất lượng tốt, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trên mọi phương diện để sản phẩm OCOP của tỉnh ngày càng được khẳng định trên thị trường.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, đền Đông Cuông thuộc địa phận thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên là điểm đến hấp dẫn của đông đảo nhân dân và du khách thập phương trong hành trình du lịch, văn hóa, tâm linh. Hàng năm lễ hội đền tổ chức vào ngày mão đầu tiên của tháng Giêng và tháng 9 thu hút đông đảo nhân dân trong cả nước đến dâng hương vãn cảnh đền và cầu lộc cầu tài, cầu cho quốc thái dân an. Với những nét độc đáo, đặc sắc và riêng có, ngày 16 tháng 1 2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định đưa lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Nằm bên con sông Hồng ngàn năm lịch sử, đền Đông Cuông tọa ở thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, mang vẻ cổ kính, uy nghi hiện lên giữa một vùng non xanh nước biếc. Đó cũng là nơi thờ chính mẫu thượng ngàn linh thiêng, còn được gọi là bà mẹ linh thiêng cai quản 51 cửa rừng trên đất Việt. Đền Đông Cuông được nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nhận định là nơi thờ chính mẫu thượng ngàn trong tục thờ mẫu tam phủ của người Việt. Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói:
lễ hội đền Đông Cuông đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một hoạt động văn hóa lớn của huyện, mang lại giá trị cộng đồng, giá trị giáo dục, giá trị văn hóa tâm linh và thụ hưởng văn hóa tinh thần, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mang lại giá trị kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Qua đây đã khẳng định bề dày truyền thống văn hóa và tô thắm thêm hình ảnh con người Văn Yên nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng sáng tạo, hội nhập. Chính vì vậy mà Đông Cuông đã tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đền Đông Cuông, xây dựng và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị tốt đẹp của lễ hội Đông Cuông trong đời sống văn hóa của cộng đồng gắn với phát triển kinh tế xã hội và du lịch, tăng cường công tác quản lý hoạt động lễ hội, đảm bảo việc quản lý và tổ chức lễ hội được theo đúng quy định của nhà nước, đặc biệt là xây dựng thương hiệu lễ hội gắn với địa danh đền Đông Quương, huyện Văn Yên, để Văn Yên trở thành điểm du lịch văn hóa lành mạnh và hấp dẫn du khách, đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.
Vào ngày Mão đầu tháng Giêng và tháng 9 âm lịch hàng năm, huyện Văn Yên lại tổ chức lễ hội đền Đông Quương để thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, thu hút đông đảo nhân dân trong cả nước đến dâng hương, vãn cảnh đền và cầu lộc, cầu tài, cầu may mắn, an yên, quốc thái dân an, mùa màng tốt tươi, con người khỏe mạnh. Đồng thời giáo dục cho con cháu về truyền thống của quê hương, tiếp tục gìn giữ và phát huy những di sản vô giá mà cha ông để lại. Ông Vũ Ngọc Ứng, Ban Quản lý Đền Đông Quương cho biết.
Đối với đền mẫu Đông Quương thì trong việc thờ Tam Thứ Phủ của người Việt thì đền mẫu Đông Quương là một trong những ngôi đền mà được du khách thập phương biết đến. Và đặc biệt ở đền Đông Quương có một cái việc mà hàng năm thường diễn ra, đó là hai kỳ lễ hội. Đầu năm là lễ tế Châu Trắng vào ngày Mão đầu năm, lễ cuối năm vào tháng 9 là cơm mới. Thì hai cái lễ này, cái việc mà làm lễ cũng đã khác nhau. Lễ đầu năm là đưa cả ông Châu được tế ở trong đền, nhưng lễ cái tháng 9 này thì làm cỗ, làm mâm, 36 mâm rồng để làm lễ ở trong đền.
Phần lễ và phần hội của lễ hội đền Đông Quương được thực hiện bằng những nghi thức truyền thống, vừa thể hiện được phong tục tập quán của người Tây Khao, muôn dân chăm họ hướng về cội nguồn để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và bình an, hạnh phúc. Du khách Lê Kim Hậu cho biết.
Đây cũng là lần đầu tiên mà em đến với đền mẫu. Và lễ hội Đông Quương hôm nay thì em thấy là khá là đông vui và có một cái gì đấy nó rất là cung kính và trang nghiêm. Em rất thích phong cảnh nơi đây nữa. Và hôm nay thì em đến đây thì em cảm giác rất là thoải mái và có một cái không khí gì đấy mà cảm giác mình muốn đến lần thứ hai, thứ ba. Và sau này em sẽ có thời gian thì em cũng mong là em sẽ được đến đây nhiều hơn và giao lưu ở đây nhiều hơn ạ.
Một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
Khi mà được về đến đây rồi thì em cảm thấy thấy rất là thoải mái, mà em hy vọng tới là mình sẽ có nhiều dịp tới đây để tham quan nơi này, vì nơi này đền thờ mẫu là một nơi thể rất là linh thiêng của con người Việt Nam.
Trong di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt nói chung đã được UNESCO vinh danh, được thế giới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn tại đền Đông Quương nói riêng có một nghi lễ hết sức đặc biệt, đó là nghi lễ chầu văn hầu đồng, một nghi lễ diễn sướng dân gian mang đậm màu sắc văn hóa tâm linh. Anh Cù Xuân Đán, đội hát văn Đông Quương huyện Văn Yên cho biết.
Nghệ thuật hát văn thì trong những các giá hầu thì đem lại cho con người ta hiểu về thêm cái nét đẹp truyền thống, nét gìn giữ cái truyền thống văn hóa của dân gian của người Việt. Đặc biệt là người Việt mình là có cái tục lệ thờ mẫu, thì cái hát văn cũng thể hiện cái văn hóa, cái ước muốn của con người để lên đấng tối cao, che chở, mẫu thương, mẫu che chở cho nhân loại.
Lễ hội truyền thống đền Đông Quương huyện Văn Yên được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ tháng 1 năm 2023. Đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là điểm tựa để huyện Văn Yên bảo tồn phát huy giá trị di sản lễ hội truyền thống đền Đông Quương và các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, theo phương châm lấy người dân là trung tâm, là chủ thể của các hoạt động, biến di sản thành tài sản, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng thời góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị, với phương châm lấy người dân làm trung tâm trong chuyển đổi số, thời gian qua huyện Lục Yên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở, đưa các ứng dụng số đến gần hơn với người dân để phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng xã Minh Xuân là một trong những địa phương của huyện Lục Yên thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số. Hiện nay toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính cũng như việc giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử trên địa bàn xã. Tại bộ phận một cửa xã, 100% hồ sơ được số hóa, 95% hồ sơ thủ tục hành chính đã được giải quyết trên môi trường điện tử. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 89%. Hiện nay 100% cán bộ công chức, ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng tốt các phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số chuyên dùng, thư điện tử công vụ, ứng dụng hiệu quả phần mềm ký số văn bản tích hợp trong hệ thống phần mềm quản lý văn bản để điều hành và giải quyết công việc trên môi trường mạng. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết:
Đối với xã Minh Xuân thì chúng tôi sẽ tổ chức đồng loạt ra quân trên địa bàn toàn xã, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên dịch vụ công, đồng thời sẽ gửi video hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ trực tuyến vào các nhóm thôn để tuyên truyền thường xuyên. Cái nữa là cũng sẽ tăng cường hướng dẫn người dân mở tài khoản ngân hàng để thực hiện cái việc thanh toán trực tuyến nó dễ dàng hơn.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường học trên địa bàn huyện đã đầu tư xây dựng phòng học thông minh. 100% các đơn vị nhà trường đang thực hiện quản lý bằng phần mềm VNEDU, sử dụng hệ thống quản lý văn bản, sử dụng phần mềm Avina để hỗ trợ công tác soạn giảng. 100% cán bộ quản lý giáo viên nhân viên có chữ ký số cá nhân. Các ứng dụng và phần mềm quản lý lớp học giúp giáo viên theo dõi tiến trình học tập, đánh giá kết quả học tập và giao bài tập một cách hiệu quả, giảm thiểu thời gian cho công việc hành chính và dành nhiều thời gian hơn để hỗ trợ cá nhân cho học sinh. Ứng dụng công nghệ thông tin về chuyển đổi số làm tăng khả năng sáng tạo của giáo viên, học sinh, tiết kiệm được kinh phí, sức lực trong các hoạt động giáo dục. Ông Trần Quý Dương, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Lục Yên cho biết, chuyển đổi số không chỉ thay đổi phương pháp giảng dạy mà còn làm thay đổi cách học sinh tiếp nhận và xử lý thông tin, giúp các em trở thành người học độc lập và sẵn sàng cho tương lai. Ông Trần Quý Dương nói thêm:
Trên cơ sở đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của những năm trước, thì năm 2024 này, ngành giáo dục và đào tạo cũng đã xây dựng cái kế hoạch chuyển đổi số của ngành giáo dục, đưa ra các cái chỉ số, các cái mục tiêu để thực hiện tốt hơn những cái kết quả đã đạt được, đảm bảo các cái mục tiêu mà tỉnh cũng như là Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng. Trong năm học 2024-2025 này, thì ngoài các cái nhiệm vụ chuyển đổi số do cấp trên đã xây dựng các cái chỉ tiêu, thì ngành giáo dục và đào tạo huyện Lục Yên tập trung vào thực hiện cái việc là đánh giá cái mức độ chuyển đổi số ở các đơn vị trường học theo cái bộ chỉ số mức độ chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.
Xác định lấy người dân là chủ thể trong chuyển đổi số, các địa phương, các ngành trên địa bàn huyện Lục Yên dựa vào điều kiện và nguồn lực thực tế để đưa ra các mục tiêu giải pháp có trọng tâm, trọng điểm phù hợp. Theo đó, các địa phương không ngừng nâng cao năng lực hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để tiếp cận và sử dụng các ứng dụng dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất. Qua đó không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tiết kiệm được thời gian, công sức cho người dân. Đồng thời huy động mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính, đường truyền internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, hồ sơ công việc. 100% các xã thị trấn đều có đường truyền cáp quang internet cung cấp đến tận thôn bản, tổ dân phố. 95% dân số được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G. 100% các xã thị trấn đã thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo điều hành cung cấp thông tin của địa phương, phục vụ công tác cải cách hành chính. Ông Ngô Văn Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Sơn chia sẻ:
Cái giải pháp rất là quan trọng và mang tính quyết định đó là chúng ta tiếp tục phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tuyên truyền thực hiện cái phát triển ứng dụng dữ liệu điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó đẩy mạnh là hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các cái dịch vụ của VNEID.
Năm 2024, huyện Lục Yên phấn đấu các xã đều đạt chuẩn chuyển đổi số. Vì vậy, việc đẩy mạnh chuyển đổi số cấp xã thị trấn là cách tiếp cận gần nhất để mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Mục tiêu chính là nhằm từng bước đổi mới căn bản toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, phục vụ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân và địa phương. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, xã thị trấn, Trong thời gian tới, huyện Lục Yên sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm ra những giải pháp phù hợp, đưa công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.